chí, họa phước vô môn, duy nhân từ triều, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 31. Quý vị đồng nhân, xin chào mọi người, chào buổi sáng. Kinh văn chúng ta nói tới trung hiếu hữu đệ. Chữ trung này, lão tổ tiên của chúng ta sáng tạo chữ, đã đem trí huệ, triết lý nhân sinh hàm nhiếp vào trong chữ viết này. Trung, phía trên là chữ trung. Trong trung gian, phía dưới là chữ tâm. Cho nên tâm phải đi trong trung đạo, phải dùng trung dung, không được lệch lạc, thiên vị, thiên lệch. Đây chính là dùng trung dung. Tâm hễ lệch thì không phải trung. Ví dụ, bây giờ chúng ta đang học tập Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, có phải trung không? Phải tận tâm học là trung. Không nghiêm túc học, giải đãi, ứng phó thì không phải trung. Nếu như chúng ta giải đãi, không dụng tâm, không tận tâm, là bất trung đối với ai? Trước hết là bất trung đối với chính mình. Chà đạp thân người khó được, cơ duyên Phật Pháp khó nghe của mình. Cho nên tinh tấn, dũng mãnh là lòng trung đối với chính mình, để thành tựu chính mình. Đã phải tận tâm tận lực, cái nên thuộc thì phải thuộc. Tuần lễ này, chúng ta có kiểm tra, tuần sau có cần kiểm tra một chút không? Quý vị đồng nhân, có cần không? Cần. Biết trung rồi đấy. Phải không? Thật ra, trong tâm rất muốn nói không cần. Có áp lực. Nhưng chúng ta phải nghĩ một chút. Nếu như không có áp lực như vậy, chúng ta có dễ bị giải đãi, dây dưa, lãng phí thời gian không? Cho nên quý vị đừng có trách tôi. Chúng ta tuần lễ sau, chúng ta tìm một ngày để thi, tìm một ngày vui vẻ nào đó để làm bài thi. Thi cái gì? Đề thi của tuần sau. Tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, phổ hiền thập nguyện. Năm cương lĩnh phải học thuộc lòng hết. Quý vị đều cười rất vui vẻ. Ít quá mà, phải không? Được. Bây giờ quý vị có thể cười rất vui vẻ. Nghĩa là biết trung với chính mình thì hoan hỷ. Tương ứng với tự tánh liền vui vẻ. Sư trưởng hết sức phương tiện thiện xảo. Sợ chúng ta đối với chân tâm, lòng trung, thể hội không sâu sắc, đã đem chân tâm này dùng năm góc độ để khiến chúng ta càng thể hội chân tâm. Cho nên sư trưởng nói phát bồ đề tâm là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Chúng ta cảm nhận một chút, một người không chân thành, họ sẽ không trung. Họ ứng phó, họ hư ngụy thì chắc chắn không trung. Cho nên trung là trong không gạt mình, không lừa gạt chính mình, ngoài không gạt người, trên không gạt trời. Chúng ta nói khởi tâm động niệm không có ai biết, đó là gạt mình, gạt người, lại gạt trời.
tuyệt đối không thể hư ngụy ứng phó. Đây là trung. Thanh tịnh, nhiễm chấp rồi, tâm đã bị lệch rồi, cũng là không trung. Bình đẳng. Ngược lại là ngạo mạn. Chúng ta hãy có tâm ngạo mạn liền lệch rồi. Đối với người sẽ không cung kính, không trung. Chánh giác tức là không mê. Người mê rồi, ngu si rồi, sẽ chà đạp chính mình, vậy đối với chính mình cũng bất trung. Từ bi. Từ bi là chân tâm, hiển lộ tánh đức của con người, đối với người nhất định từ bi. Nếu như tự tư tự lợi thì không khởi được tâm từ bi, thì cái tâm này cũng bị lệch lạc, bị dục vọng chướng ngại mất. Sư trưởng thường nói phải buông bỏ 16 chữ này. Bị 16 chữ này chướng ngại cũng tức là không dùng lòng trung, chân tâm. Cho nên sư trưởng dùng 5 tâm này khiến cho chúng ta rất dễ dàng nhắc nhở chính mình có đang ở trong chân tâm, trong lòng trung không. Cho nên giáo huấn của cổ thánh tiên hiền luôn dạy chúng ta dùng trung, dùng chân tâm, không thể nào lệch lạc được. Những lúc nào không thể lệch lạc, những lúc tu hành phải giải hành tương ứng, không thể chỉ lệch trong giải, cũng không thể chỉ lệch trong hành. Lệch trong giải không thực chất thành người gì. Lệch trong hành tự tin mình thì không hiểu. Còn người khéo học, những lúc đang nghe kinh, đang thâm nhập kinh nghĩa, lập tức khởi quán chiếu về sự đối nhân xử thế tiếp vật trong cuộc sống. Cái này chính là trong giải họ đã có hành. Thậm chí là những lúc lý giải, đang nghe kinh, đang đọc kinh, lập tức có thể chuyển biến tâm của mình, là trong giải đã có hành. Vào thời Đức Phật còn tại thế, rất nhiều đệ tử nghe kinh, nghe được một nửa thì đã khai ngộ. Nghĩa là họ hành rồi, họ nghe hiểu rồi, lập tức buông bỏ phân biệt chấp trước. Thì họ giải hành lập tức tương ứng, liền chứng quả. Cho nên chúng ta trên con đường tu học cảm thấy cảnh giới không nâng cao được, có thể có liên quan tới giải hành không tương ứng, bị lệch mất rồi, không đi trong trung đạo. Trong hành có giải, một người khi đang làm việc, đang xử sự, thời thời có một tính cảnh giác rất tự nhiên. Những điều mình đang nói, đang làm, có tương ứng với kinh điển không? Khéo quan sát tâm mình. Cái này cũng là trong hành có giải. Cho nên trung thì sẽ không lệch lạc. Giống như chim có đôi cánh, giữ cân bằng. Xe thì có hai bánh xe mới dễ đi được. Kể cả Phật môn nói, bi trí, song giận. Quý vị lệch ở từ bi nhiều họa hại. Quý vị lệch ở trí huệ nhưng không biết điều hòa tình cảm, có thể sẽ thành hà khắc. Quá dùng đạo lý để yêu cầu người khác. Nhìn có vẻ rất sáng suốt, nhưng trên thực tế, nhân hòa sẽ không giữ được. Cho nên bi trí phải cùng vận dụng. Nhất là cái bi khởi tác dụng là đi làm việc tốt. Nhưng mà làm việc tốt, có lúc năng lực quán chiếu lại không đủ. Đây là không đủ trí. Sẽ biến thành gì? Làm việc tốt sẽ cưỡng thế. Dù sao việc mình làm là việc tốt, không quan tâm tới cảm nhận của người khác, vậy ngay cả việc tốt này cũng khởi sự tham sân si. Không màng tới cảm nhận của người khác, vậy làm việc cưỡng thế sẽ sanh ngạo mạn, sẽ sanh tâm sân hận trong đó. Ví dụ, ngày nay chúng ta muốn đi bố thí, việc tốt chứ, chưa có thông báo một nửa kia. Thậm chí khi một nửa kia hỏi tới, thái độ còn rất ngạo mạn, làm việc tốt còn phải thông báo anh sao? Đi là không đủ tôn trọng. Cho nên làm việc tốt dễ bị cưỡng thế, đi đều là không có bi trí sâu giận. Chủ tịch Diệp của cư Mỹ Hinh Nam Kinh chúng ta, sau khi ông tham gia khóa học tìm hiểu văn hóa truyền thống, ông dự định mở một trung tâm giáo dục trong công ty của mình. Việc này rất lớn. Sau khi ông quyết định như vậy, ý nghĩ đầu tiên là tìm vợ mình bàn luận trước. Đây là điều vô cùng đúng đắn. Sau đó, còn tìm cha mẹ của mình để thương lượng. Người trong nhà đều có thể chấp nhận, duyên này chín mùi rồi mới làm. Ví dụ, ngày nay mọi người rất từ bi. Nhìn thấy con rùa giảng sanh rồi, rất nhiều người đi giúp nó trợ niệm, muốn đem nó đi chôn. Đây là tâm từ bi khởi tác dụng rồi, việc tốt. Nhưng trí huệ có phải quán chiếu không? Quán chiếu điều gì? Xin hỏi miếng đất đó có phải là của chúng ta không? Quý vị đào nó lớn như vậy. Nếu như nhân viên quản lý, họ có ý kiến rồi, đó chẳng phải là có lỗi với người ta sao? Quý vị nói họ sẽ không so đo đâu, sẽ không so đo. Trước hết phải báo với họ một tiếng đã. Đi đều là tôn trọng. Cho nên sau này, chúng ta khi đang làm việc tốt, người ta nêu ý kiến với chúng ta, trước hết khoan hãy không vui. Xem thử góc độ người ta nhắc nhở đó có phải cũng đáng để suy nghĩ không? Như vậy sau này làm việc tốt mới có thể càng viên dung. Mọi người thử xem có phải những lúc làm việc tốt đó có lúc rất dễ gia nhập vào cảnh giới không người không? Người bên cạnh hoặc chúng ta bây giờ thân đang ở đâu cũng không quản. Điều này rất đáng quý. Trí huệ lại nâng cao thì càng hiếm có. Chắc chắn là Đại Bồ Tát. Cho nên chúng ta coi Tử Lộ làm quan. Ở vùng đó bị lục lội, liền mau tổ chức Lão Ba Tánh đi phòng ngừa. Lúc làm việc thì Lão Ba Tánh đều không có cơm ăn, rất đói. Mỗi người đều cho họ cơm, đều nấu cháo cho họ ăn. Khổng Tử biết được, liền lập tức phái Tử Cống đến, xô ngã cái nồi nấu cháo đó đi. Tử Lộ nghĩ, phu tử, điều ngài dạy tôi nhiều nhất là phải có tâm nhân từ. Bây giờ tôi niệm niệm gì Lão Bá Tánh, tại sao ngài không cho tôi làm? Nhưng điều đáng quý ở chỗ nào? Ông sẽ đi hỏi rõ ràng. Có những lúc giữa người và người, đối phương có thể là ý tốt, nhưng sự lý giải của chúng ta là đối phương hình như bất mãn với chúng ta. Những lúc này lại không đi kiểm chứng, vốn dĩ đối phương muốn tốt cho chúng ta, sau cùng chúng ta biến thành đối lập với đối phương, thậm chí là oán hận đối phương. Cho nên phải nói rõ ràng, hỏi rõ ràng. Kết quả đã đi hỏi phu tử. Phu tử liền nói với ông, ngươi làm như vậy là thí ân đức cho Lão Ba Tánh, không sai. Nhưng ngươi tiếp tục làm như vậy, có phải là nói với Lão Ba Tánh, ngươi có ân đức nhất, quốc quân của ngươi không có ân đức bằng ngươi không? Lão Ba Tánh không có cái ăn, ngươi làm quan tại sao không nói quốc quân của ngươi mau mau mở kho chẩn tế? Chỉ có ngươi có tâm nhân từ, quốc quân của ngươi đều không có tâm nhân từ sao? Ồ, một điểm có từ bi, trí huệ không quán chiếu được nhân tình thế sự. Cho nên nhường danh lên trên, nhường công lên trên, nhường công cho đại chúng. Việc này đều là nhân tình luyện đạt giai văn chương. Cho nên cái trung này, giải hành tương ứng, bi trí song vận, không hữu nhị biên, đều không chấp trước. Quý vị lệch rồi sẽ thành chấp trước. Thật sự phải khế nhập trung đạo, ưng vô sở trụ. Không chấp trước có, nhi sanh kỳ tâm. Không chấp trước không. Người mà luôn chấp trước không, cái gì cũng không làm, cái gì cũng là giả, nên đều không cần, ngay cả bổn phận cũng không làm tròn. Vì là đọa ba đường ác rồi. Nhi sanh kỳ tâm là không chấp trước không. Ưng vô sở trụ, không tham chấp. Người hãy tham chấp, liền muốn đi khống chế, chiếm hữu, liền tạo nghiệp. Cho nên sư phụ thường nói, dùng tâm giống tấm gương, như vậy chính là trung. Tấm gương thanh thanh tịnh tịnh, nhưng bất kỳ người sự vật gì tới, nó soi chiếu rõ ràng sáng tỏ. Cảnh giới này rất tốt. Đây là mục tiêu của chúng ta. Làm sao đạt được ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm? Có dễ không? Nghe lời thì không khó. Bảo chân thật niệm Phật, ưng vô sở trụ, không có phân biệt, không có chấp trước, nhi sanh kỳ tâm. Một câu Phật hiệu này, câu chữ phân minh, nhi sanh kỳ tâm, ưng vô sở trụ, thật sự không có phân biệt chấp trước, bởi vì đều đang niệm Phật. A-di-đà Phật là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng giác. Cho nên một câu Phật hiệu, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai, tự nhiên khế nhập vào trung đạo, là niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Bất luận chúng ta có nghe hiểu hay không, liền mau mau niệm. Là nhưng chỉ chân thật niệm. Pháp môn này đặc biệt chỗ nào? Pháp môn thông thường quý vị phải lý giải, quý vị mới biết làm ra sao. Pháp môn này quý vị chưa lý giải, quý vị chân thật niệm liền đắc lực. Cái này là pháp môn quá khi hữu, là tam căn phổ bị, lợi đốn toàn thu, thượng trung hạ căn, tất thảy đều có thể tu học. Rất nhiều pháp môn căn tánh này của chúng ta học không được. Thậm chí thật ra mà nói, không có pháp môn niệm Phật này, căn tánh của chúng ta căn bản không thể nào xuất ly lục đạo luân hồi. Cho nên A-di-đà Phật đối với chúng ta là tận tâm, tận lực. Đây là lòng trung chân thật đối với chúng ta. Niệm niệm gì chúng ta thành tựu, thoát ly nội khổ sanh tử luân hồi. Cho nên phát 48 nguyện, chỉ cần có thể chí tâm tín nhạo, chỉ cần mong muốn cầu sanh, thì không có việc không hộ niệm, không gia trì. Đạo thù thắng vô cực, dễ mà chẳng ai theo, đó là đạo không khó. Chỉ cần chúng ta tâm niệm A-di-đà Phật giống như tâm nhớ cha mẹ vậy, cái kinh này sẽ bắt sóng theo được. Nếu con nhớ mẹ, như mẹ nhớ con, mẹ con đời đời, không hề xa cách, quý vị đều không có phản ứng. Bài tập của tuần lễ sau nữa. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, nói cho mọi người nghe, còn ngắn hơn Tâm Kinh. Quý vị đừng căng thẳng quá, tôi là rất nhân từ. Tôi ra bài tập đều rất có chừng mực. Quý vị phải tin tưởng tôi. Ok. Những lý này không hiểu rõ thì một câu đó đọc không toát ra sự bi thiết, khẩn thiết. tinh sâu nguyện thiết, không lọc ra được. Thực sự biết chỉ có một ngọn cỏ cứu mạng này, thực sự biết tâm đại từ đại bi của A-di-đà đối với chúng ta, niệm đều là dùng tâm báo ân để niệm. Cho nên, tất cả kinh giáo đều là giúp chúng ta khế nhập trung đạo, không hữu dị biên, không chấp trước. Tại sao là giảng đức hồng danh? Bất kỳ một pháp môn nào, đạo lý của 84.000 pháp môn đều có thể dùng một câu Phật hiệu để thực tiễn. Ví dụ nói, mọi người đã đọc Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, một câu giáo huấn tinh tuệ nhất. Ngày đêm thường niệm, tư duy, quán sát thiện pháp, khiến các thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, không để tơ hào bất thiện xen tạp. Tức là dùng tâm như vậy để trì 10 nghiệp thiện. 10 nghiệp thiện mọi người khá là quen thuộc. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không tham, không sân, không si, không nói dối, không hai lời, không theo dệt, không nói hung ác. Làm sao thực sự có thể thường niệm, tư duy, quan sát mà không gián đoạn? Pháp môn niệm Phật, một câu Phật hiệu đã thực tiễn được câu giáo huấn này. Niệm niệm đều là A-di-đà Phật, chẳng phải thường niệm tư duy, quan sát thiện pháp sao? Chẳng phải không gián tạp sao? Cả bộ Kinh Kim Cang dạy chúng ta làm sao an trụ, làm sao hàng phục tâm đó, phải không? Đúng vậy, tức là muốn khiến cho chúng ta khế nhập cảnh giới này. Vậy mọi người nghĩ thử coi, làm sao an trụ? A-di-đà-phật. Làm sao hàng phục tâm đó? A-di-đà-phật. Nếu như quý vị chân thật niệm Phật, Kinh Kim Cang đọc tới câu này thì có thể khơi dậy được. Tại sao? Quý vị chân thật niệm rồi, điều này tức là có thể thực hành cụ thể. Cả bộ kinh tức là khiến cho quý vị hiểu lý, quý vị chịu y giáo, phụng hành, thì có thể khế nhập cảnh giới. Cho nên tại sao nói giảng đức hồng danh, quý vị càng thâm nhập, càng có phước khí, đây là diệu pháp vô thượng. Cho nên ai có phước khí nhất, người chân thật niệm Phật có phước khí nhất. Quý vị đồng nhân, nhìn thấy mọi người dạo này niệm Phật khá là tinh tấn. Có cảm thấy phiền não ít bớt lại rồi không? Quý vị đều rất khiêm tốn. Thật vậy, chân thật niệm là đúng rồi. Kinh A-di-đà, khi chúng ta học chung đều có niệm. Người niệm Phật, mười phương chư Phật đều gia trì đều hộ niệm. Điều này là tương ứng với bi nguyện của A-di-đà. A-di-đà bi nguyện nói rằng, ta thành tựu thế giới Tây Phương Cực Lạc, mười phương chư Phật đều giúp ta tuyển sinh, đều giúp ta tuyên truyền. Phải đẹp tới cực điểm, trang nghiêm tới cực điểm, người ta mới muốn tuyên truyền. Đó là thật sự có khí khái. Đã thành tựu, tất cả chư Phật đều hộ niệm người niệm Phật, đều khuyên người niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ, quan trọng nhất tức là học A-di-đà Phật. Tận tâm tận lực học A-di-đà Phật đi cũng là trung. Được. Và chúng ta thấy trung thường cùng với chữ thành ghép lại, trung thành, trung nghĩa, trung tín. Người không thành thì không trung, không nghĩa thì không trung, không uy tín thì không trung. Một niệm không sanh gọi là thành. Cho nên người trung thành, không có ý niệm nghĩ cho mình. Niệm niệm suy nghĩ cho người khác. Nghĩa, không có ý niệm từ tư từ lợi. Đây là người đạo nghĩa. Cho nên Mạnh Tử đã từng nói rằng, hành nhất bất nghĩa, sát nhất bất cô. Làm một việc không có đạo nghĩa. Thật ra, nghĩa là trái nghịch với lợi. Chỉ cần có sự từ tư từ lợi, xen tạp trong những việc mà mình đã làm, tức là bất nghĩa. Hành nhất bất nghĩa. Làm một chút xíu việc bất nghĩa, sát nhất bất cô, sát hại hoặc là tổn hại một người vô tội nào đó. Nhi đắc thiên hạ. Quý vị chỉ cần làm một chút việc bất nghĩa như vậy, hoặc là chỉ cần làm hại người. Làm hại một người mà thôi. Cho quý vị cả thiên hạ. Sau khi cho rồi, quý vị có thể đi làm việc tốt lớn. Có muốn không? Rất nhiều logic như vậy đều sẽ kéo chúng ta vào sự bất nghĩa. Dù sao anh chỉ là có lỗi với ông ấy mà thôi, sau này anh làm những việc tốt này lại hồi hướng cho ông ấy. Nhân không ngay thì quả cong quẹo. Những khi chúng ta đang trù tính sau này làm việc tốt mà bây giờ lại có tâm bất nghĩa, bản thân chúng ta chính là người hồ đồ. Cho nên, điều này phải tương ứng với nghĩa. Trung là một tâm, một ý. Như chúng ta thọ trì Kinh Vô Lượng Thọ, làm sao dùng một tâm, một ý? Kinh Giảng nói, như thị nhất tâm cầu tịnh phương, quyết định giảng sanh Cực Lạc quốc. Cái này là trung. Nếu như những lúc chúng ta khởi phiền não còn nhiều hơn lúc niệm Phật thì tức là không trung. Không trung với mục tiêu của chính mình. Không trung với tánh đức của chính mình. Đối với bản thân phải một lòng một dạ. Tất cả những việc tốt đã làm tất thảy không cầu quả báo. Toàn bộ hồi hướng giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái này là dùng một lòng trung. Một phương hướng, một mục tiêu. Tiếp theo, đối với một nửa của mình cũng phải trung. Ngày nay, vì lợi dục mà phản bội một nửa kia. Điều này tức là không trung. Bây giờ vì tiền, vì chơi bời mà phản bội một nửa kia. Điều này là rất bất trung, bất nghĩa. Nhưng bây giờ tình hình này không hề ít. Tại sao? Người không học thì không biết. Chúng tôi đã từng tiếp xúc một số đại chúng. Nghe xong mấy ngày về tiết học văn hóa truyền thống, ở bên dưới đều nói với chúng tôi, lúc tới đây đã hẹn xong thời gian để đi ly hôn rồi. Sau khi nghe xong, mới biết mình lầm lỗi quá là nghiêm trọng, liền mau cứu giãn quan hệ của hai bên. Phải làm trọn đạo nghĩa này. Cho nên người thế gian tại sao không có trung nghĩa? Vẫn là bởi vì không đọc kinh. Bởi vì không có học tập. Cho nên thời đại này đối mặt người người lầm lỗi, thương người làm ác, tội nghiệp họ. Đừng trách móc họ thêm nữa. Cái này là khoan thứ. Dùng bao dung để hóa giải xung đột. Hóa giải vấn đề của hai bên. Kể cả phải tận trung với quốc gia. Quý vị không tận trung với quốc gia, đó là làm quốc tặc. Không thể bán đứng quốc gia của mình. Không thể sỉ nhục quốc gia của mình. Ngày nay, chúng ta đưa con cái ra nước ngoài du lịch. Ở trong sân bay, ồn ào lớn tiếng. Người ta nhìn vào. Đi nói cái gì? Chinese. Điều này tức là bất trung với dân tộc của chính mình. Dùng hành vi của chính mình ô nhục dân tộc của chính mình. Cũng giống vậy, chúng ta là đệ tử Phật. Người ta lại biết chúng ta học Phật. Nếu như lại làm ra những chuyện trái nghịch đạo đức, tội nghiệp tạo ra sẽ rất nặng. Là bất trung với tăng đoàn hư không pháp giới. Cho nên, đối với đoàn thể, nhất là đoàn thể chúng ta hoằng pháp, chúng ta phải trung với Đức Phật, trung với Cổ Thánh Tiên Hiền. Tiếp đó, phải trung với đạo sư của chúng ta. Sư phụ có trí huệ chân thật, có phước đức gia hộ chúng ta. Chúng ta mới có cơ hội học tập thăng tiến này, mới có cơ hội rộng kết thiện duyên này. Không thể nào qua cầu trúc gián. Có chút danh văn lợi dưỡng lôi cuốn. Mối tình nghĩa này liền quên mất, đây là không có trung. Cho nên chúng ta bình tâm nhìn lại, căn cơ lòng trung của con người không vững, thật sự không chịu nổi sự cám dỗ của danh lợi dục vọng. Cho nên tại sao cần giáo dục nhân quả? Không có giáo dục nhân quả, cám dỗ thật sự lớn hiện tiền, luân lý đạo đức cũng chưa chắc đã phục được. Cho nên chúng ta nhìn thấy căn cơ đức hạnh của người thế gian không vững, hễ có lợi dục là không nghĩ tới cha mẹ, không nghĩ tới anh chị em, thậm chí từ bỏ một nửa kia. Và khai mở chân tâm này rồi, cái gốc rễ lớn tuyệt đối phải phụng hành hiếu thân tôn sư. Còn chúng ta tôn sư trọng ở y giáo phụng hành, trọng ở sự nỗ lực vì chánh pháp cửu trú. Lòng trung này mới là có trí huệ. Không phải nói tôi và đồng tu nào đó quan hệ khá là tốt, tôi phải trung với anh ấy muốn làm gì tôi sẽ làm với anh ấy. Đây là ngu trung. Một đồng tu này họ có hiếu thân tôn sư không? Họ có y giáo phụng hành không? Điều này phải bình tâm. Hoằng pháp lợi sanh phải dùng lý trí, phải sáng suốt. Cho nên, quý vị đồng nhân, nếu như sau này tôi làm những việc không giống với lão hòa thượng, quý vị cũng phải biết phân biệt. Nhất định phải y theo sư phụ mà làm, không thể y theo tôi mà làm. Đây là lòng trung đối với sư phụ, lòng trung đối với chánh pháp, cũng là lòng trung thực sự đối với tôi. Trung là tận tâm tận lực. Quý vị làm đúng rồi mới có thể khuyên tôi quay lại. Quý vị theo tôi cùng nhau làm sai, thì đó chẳng phải ngu si sao, phải không? Nếu như tôi và sư phụ không giống nhau, quý vị chắc chắn phải đi mua một cái búa. Làm bằng nhựa nha. Để biểu pháp, phải gõ cho tôi tỉnh lại. Tại sao? Nếu như người không tôn sư, thì quả báo là ở địa ngục A Tỳ. Quý vị gõ búa là đem tôi từ địa ngục A Tỳ kéo ra lại là công đức vô lượng. Chúng ta cùng nhau học tập với sư phụ là đồng tham đạo hữu, khuyên hướng thiện hành đạo đức. Được. Hôm nay trao đổi với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. ban biên tập Học làm người tốt, do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.